Xin mời đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 8 năm 2014. Chúng ta sẽ học vào đoạn thứ 12 của chứng đầu ca. Thưa các vị, là cái tiếng Tàu thì hai cái chữ này, chữ cùng và chữ bằng này, ta dùng cái từ liên đó thành một danh từ là bằng cùng đó. Cái câu người ta hay nói là bằng cùng sinh đạo tạng đó. Hai chữ này đây. Hai cái từ này, thưa các vị, từ thứ nhất là cái từ nghèo, bằng là nghèo, chúng ta biết rồi phải không? Nghèo, nó không còn gì để nghèo hơn nữa thì gọi là cùng, tức là nó tột cùng, không còn cái vật chất gì dính vào người hết. Thế nhưng mà ông Trúc Thiên ông dịch là hàng, vì chữ này hàng thì nó sai ngay. Nghèo với hàng nó khác. Nghèo thì nó không có tài sản, nhưng mà hèn nó hàm ý nghĩa là không có tư cách nữa. Thế cho nên chúng ta không thể dịch chữ này là hèn được. Ta có thể dịch là người thích tử, miệng xưng nghèo thôi. Nguyên tác thì trước khi dịch là hèn thích tử, miệng xưng nghèo. Mình nghĩ từ đó mình phải sửa lại. Và trở lại những cái từ này. Người con Phật miệng xưng nghèo, thật thị thân bằng, đạo bất bằng. Đích thực là thân có nghèo, nhưng mà đạo không có nghèo. Thân có thể là không có đồng xu dính túi, nhưng mà tâm phải không nghèo. Bằng tắc thân thường phi lũ hạt, nghèo thì thường khoác manh áo vá, manh áo chấp, giá 100 lớp dày như tên cái mền, là lũ hạt. Thông thường người tu là mặc áo giá là bình thường. Các vị thấy pháp y của Như Lai đó, là ngày xưa lượm vải trong bãi Tha Ma kết lại, do vì nó nhiều màu quá là không biết phải làm sao, cho nên phải đập với loại vỏ cây nhuộm cho nó không ra cái màu chi hết. Không phải vàng, không phải đỏ, không phải xanh, không phải nâu, không phải đen gì hết. Nó que que quét quét vậy đó. Gọi là màu hoại sắc. Người tu thường mặc màu hoại sắc là vậy. Tức là cái sắc màu nó không giống sắc màu ai ở nhân gian hết. Người ta thì màu đẹp đẽ, con này nó không có màu gì hết. Gốc của nó là do vì vải này vải lượm nhiều màu quá, cho nên nhuộm cho nó hoại hết cái màu chính sắc của thế gian, trở thành một cái màu đặc thù của người tu. Nghèo cho nên thân thường khoác manh áo vá, nhưng mà đạo thì trong đáy lòng chứa châu báu tràn đầy. Đó là bốn câu trong chứng đầu ca ở đây. Mình đọc cho các vị ở xa giáp nè: cùng thích tử, khẩu xưng bần, thật thị thân bần, đạo bất bần, bần tắc thân thường phi lũ hạt, đạo tắc tâm tàn vô giá trân. Chữ tắc này nó là một liên từ. Nghèo cho nên, hoặc là nghèo thì thân mang manh áo vá, nhưng mà đạo thì trong lòng chứa châu báu. Nghĩa nó là như vậy. Thế là mình viết cái bản dịch để các vị học cho nó cho thuộc, để thấy nó hay. Cái đoạn 11 các vị thấy nó có hai câu rất là hay: thường độc hành, thường độc bổ, đạt giả thường du niết bàn lộ, điệu cổ điệu xưa thần nhã dáng thanh thanh đó. Hai câu đó cũng hay, mình ghi lại nè. Xương cứng nhắn gầy ai chịu cố, hai cái bài này nó liên hệ với nhau nghe. Các vị nhìn cái bài trước: thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả thường du niết bàn lộ, điệu cổ thần thanh phong tự cao, mạo tụy cốt can nhân bất cố. Ngay cái câu thơ thôi thì ta đã nghe nó rất là thanh thoát. Thế rồi mình hiểu thêm chữ Hán và cái tầng nghĩa đó, thì mình thấy đây là cái biểu hiện đời sống của một vị thiền tăng bên ngoài, rất là đạm bạc, rất là thanh cao, rất là giải thoát. Thế là bài này cũng thế. Chúng ta thấy là bên ngoài đó là một vị sơn tăng, tức là một vị thiền tăng, cũng mang cái phong dáng giống như vậy, và khoác manh áo rất là đạm bạc. Và thưa các vị, cái điều đầu tiên ta nhận ra đó là đời sống của sư tăng đúng nghĩa nhất là đời sống đạm bạc. Đời sống đúng nghĩa nhất là đời sống tam thường bất túc. Cái từ Đức Phật dạy là tam thường bất túc. Giờ mình đi vô cái phần này cho các vị có một cái nhận diện về đời sống người tu. Tam thường nghĩa là ba cái nhu yếu rất đời thường như ăn, mặc và ở bệnh. Ba điều này người ta gọi là tứ sự cúng dường hay là tam thường, nó cũng giống như nhau. Ăn, mặc và ở, ba điều này thưa các vị nó hơi thiếu chứ nó không phải dư nghe. Thế là bây giờ chư tăng thì tam thường
thừa thải
mãn túc thưa các vị, tức là nó quá đầy đủ. Và cái điều kỳ lạ là trong đời sống nhân gian, người ta chạy vải ngược xuôi, người ta làm ra từng đồng tiền, thì người ta khát khao được một giờ để tu học. Người ta khát khao được một đời sống nó vừa đủ, không đến nỗi tất tả ngược xuôi, không đến nỗi nặng nề đối phó với hoàn cảnh xã hội nó đè nặng lên tâm thức, thì họ vô cùng là an lạc rồi. Họ quý từng giờ tu học. Và đôi khi thưa các vị, cả một đời kiếm ra một ngày yên bình để tu kiếm không ra. Các vị hình dung coi là đa phần các vị đều ở trong nhân thế, các vị đối phó với cái áp lực xã hội nặng, để các vị hình dung ra điều này, phải không? Tới cái tuổi 50, 60, tới tuổi đó rồi mình mới có một chút thì giờ dư. Tới tuổi đó thì lại giải quyết bao nhiêu việc của xã hội mà trước đó mình đã gây. Ví dụ như con mình, cháu mình, người thân mình, là thân thể mình nó tật bệnh. Nhưng mà với người tu xuất gia sớm, luyện đời sống vào chùa rồi, thưa các vị, dường như họ không thấy những cái điều vô cùng trân quý của đời sống xuất gia. họ tiêu phí từng ngày đi qua kẻ tai cách vô tội vạ. Và cái điều thứ hai nữa là họ nghĩ rằng là cái nhu cầu đời sống người tu là bắt buộc cư gia Phật tử phải thù phụng, phải cúng dường, phải cống hiến, phải có trách nhiệm nuôi dưỡng. Trách nhiệm nuôi dưỡng, thưa các vị, thì nó không có nặng nề lắm, tại vì nếu đời sống đúng nghĩa theo chánh pháp thì tam thường bất túc, thì các vị hình dung rằng là chúng ta đâu có đến nỗi nặng nề và mỏi mệt đối với cái công trình hộ đạo. Thế nhưng mà thưa các vị, không dừng ở điểm đó, đa phần các thầy có đời sống rất là vinh sang, có cái nhu cầu đua đòi, có khi nó làm cho Phật tử rất là nặng nề và họ kinh sợ. Mà dùng cái từ này nó đúng chứ không phải sai, rất là kinh sợ. Họ tự phong như họ là những giai cấp tu sĩ, là những giai cấp có quyền yêu sách. Họ đi tu, họ làm thầy tu, chứ có phải họ đi vô Kitô giáo họ làm cha đâu. Thế nhưng mà dường như họ hiểu lầm cái từ làm tu sĩ. Thôi thì đừng mặc áo quả sát nữa, mua áo màu đen mai đi mặc đi, để người ta kêu bằng cha, phải là ông thầy tu. Đó là, đó là mình nói chuyện áp lực đời sống của các thầy đè nặng lên người cư gia Phật tử. Thế rồi khi bước vô chùa, thưa các vị, họ chưa làm được việc chi cho già lam tự viện đã khổ công xây dựng. Họ yêu sách đủ chuyện, tức là họ không cảm thấy cái trách nhiệm của họ đối với cái con đường làm đạo, con đường tu tập ngay nơi tự thân họ. Và cái việc phải làm đó là học hỏi chánh pháp, làm cho chánh pháp sáng bừng giữa cuộc đời, đền ơn thí chủ. Họ không thấy điều này, họ thấy cái việc đó là chùa phải cung cấp nè, chùa phải thù phụng nè, chùa phải làm mọi việc với những yêu sách vô cùng là phi lý của họ. Đa phần đời sống những người tu bây giờ có khi nó rất ư là nặng nề về cái chuyện này. Nếu họ chỉ cần nhớ một câu của Tổng thống Kennedy thì họ cũng cảm thấy vô cùng là mắc cỡ. Các vị còn nhớ cái câu danh ngôn Kennedy đó: anh đừng yêu cầu nước Mỹ làm gì cho anh hãy hỏi có anh đã làm gì được cho nước Mỹ trước đó đã. Thưa các vị, anh đừng yêu cầu chùa làm gì cho anh hãy hỏi coi là anh bước vào chùa tới hôm nay anh đã làm được gì cho đạo, đã làm được gì cho chùa. Thế cho nên thưa các vị, là cái điều kiện đầu tiên của người tu á, thì cái từ ngữ mà các thầy nên nhớ là tam thường bất túc rồi. Ăn hơi thiếu một tí, đạm mạc một tí, ngủ ít hơn chút, và chỗ ở thưa các vị khiêm tốn một chút. Ba điều này nếu nó biểu hiện được vừa phải, đúng với tinh thần của đạo Phật dạy, thế thì thưa các vị, Phật tử tín đồ sẽ vô cùng là vô cùng hỷ lạc đối với đời sống của các thầy, các chùa. Đằng này nó vượt quá ngưỡng cửa cho phép của giới luật Phật đã chế định. Cho nên chúng ta càng ngày càng thấy rất là mệt mỏi đối với các cái cơ chế già lam tự viện hiện tại trên đất nước Việt Nam cũng như ở nơi đây. Đây là hiện tình chung. Mà cái điều này nó không phải do một phía, tức là nó không phải do một phía của các thầy, mà cái phía thứ hai vô cùng quan trọng là cái phía của Phật tử chúng ta. Chúng ta chưa hiểu đạt, chưa liễu đạt chánh pháp để phù trì. Chúng ta đến với đạo đa phần là vì cảm tính thôi, vì thương các thầy. Có khi mình thương các thầy cho nên mình nghĩ rằng là thầy đó ở cái chùa đó không hòa hợp, cho nên thôi cắt cái chùa khác cho thầy. Năm ba người bưng một thầy ra mua cái nhà làm cái chùa. Thế là thưa các vị, mình đang tay xé ra từng mảnh tăng đoàn á. Từ cái điều này chúng ta có một cái nhìn thứ hai thưa các vị. Xã hội và tôn giáo dường như nó gắn liền với nhau nghe. Cái phẩm chất của pháp tu, cái cách hành trì, nó cũng đặt nền tảng trên xã hội nữa. Tức là mình xây được cái nền xã hội nó vững ở trên một cái cơ chế xã hội, nó ổn định, nó không có bấp bênh. Thế thì cái pháp hành trì của mình nó theo đó mà nó phát triển rất là dễ. Trong một cái xã hội nó bấp bênh, thế thì thưa các vị, cái pháp hành trì tức khác là điều thứ nhất hướng vào cái con đường tà pháp hơi nhiều. Điều thứ hai là van xin lễ lại cầu khẩn thần linh chứ không có cái niềm tin với tự thân. Hai điều này nó dính liền nhau. Bây giờ mình đi vô cái phần đó. Bây giờ mình xóa phần này nha. Điều thứ nhất mình chia sẻ với các vị, đó là pháp tu tương quan với văn hóa xã hội. Thưa đại chúng và các vị nên nhìn hai cái điều này và quán chiếu để các vị thấy là chúng ta vô cùng có phước. Điều thứ hai mình gọi lên điều này để cho các vị nhận diện rằng là cái pháp hành trì của Đạo Phật á, các vị chỉ có thể đi vào nguồn đáy của Đạo Phật bằng cái tinh thần thiền tập, bằng cái điều kiện là đang đứng trên xã hội này chứ không thể đứng ở xã hội khác. Ngay xã hội này nó cho phép chúng ta đi vô cái con đường thăm dò và chiều sâu nhất của Đạo Phật nguyên thủy, đạt thẳng đến đầu nguồn những lời dạy nguyên sơ Đức Phật. Còn những xã hội khác trong cái điều kiện đời sống bấp bênh thế này thì rất khó để cho các vị có thể đi vào những pháp hành trì căn bản như Đức Thế Tôn đã dạy. Rồi mình phân biệt hai cái nền tảng xã hội thì các vị thấy cái nền tảng xã hội nơi đất Mỹ này, điều thứ nhất là đặt trên cái cơ chế pháp trị, phải không? Được bảo vệ bằng luật pháp, mọi việc giải quyết trên luật pháp. Tất nhiên là nó không phải 100% như ý chúng ta mong muốn, nhưng mà tối thiểu rằng chúng ta không có đến nỗi bấp bênh trong đời sống. Nó được cai trị bằng cái cơ chế của mật thám, mật vụ, công an chi cả. Một xã hội rộng mở, thoáng đãng không đến nỗi là một đất nước như một nhà tù lớn. Người ta có quyền bắt từ nhà tù lớn bỏ vào nhà tù nhỏ một cách vô tội vạ, không có tình trạng đó. Điều thứ hai, thưa các vị, là đời sống của tất cả những người trên đất nước này, cái cơ chế kinh tế, thưa các vị, nó cũng được an ổn, bảo đảm, không đến nỗi bấp bênh. Các vị già, các vị trẻ, các vị đang có công ăn việc làm hoặc thất nghiệp thì chúng ta cũng có được một cái niềm tin rất vững rằng là chúng ta không đến nỗi. Thứ nhất là về cái sinh hoạt chính trị, các vị không có ngán bất cứ ai cả. Các vị có quyền phê bình, có quyền chỉ trích từ tổng thống cho tới người lãnh đạo gần chúng ta nhất ở thôn xóm chúng ta, cho tới anh cảnh sát ngoài đường. Điều thứ hai là về lĩnh vực kinh tế ta cũng rất là ổn định. Điều thứ ba, thưa các vị, là mọi người dân nơi đây, cái sinh mạng của họ nó là một loài quý, người ta bảo đảm rất là cẩn trọng, không nên đổi coi rẻ sinh mạng người như con kiến. Thưa đành rằng nó có những cái tiêu cực nhất định trong bất cứ cơ chế xã hội nào, nhưng mà nhìn chung trên cái nền tảng căn bản thì đây là một xã hội vô cùng ổn định ngay. Và điều thứ tư vô cùng quan trọng là trong cái nền tảng ổn định như thế này, tâm thức người ta, thưa các vị, điều thứ nhất là nó cởi mở. Điều thứ hai, cái tầm cao tri thức nó vươn lên rất là dễ. Và trong cái điều kiện như thế thì thăm dò vào lĩnh vực tôn giáo, vào các lĩnh vực nó đơn giản vô cùng, dễ vô cùng. Và cái điều cuối cùng ta muốn nói nơi đây đó là tôn giáo họ không có điều kiện thao túng trên đời sống của chúng ta. Họ không có điều kiện qua què qua sói, ma mị lường gạt chúng ta. Họ làm cách chi thì cách, nhưng mà thưa các vị, điều thứ nhất là luật pháp chế định. Điều thứ hai là chúng ta không đến đổi quá nghèo khó mà phải chạy theo những lời lừa gạt. Điều thứ ba là nó ổn định cho nên ta không đến đổi sợ sệt, bất an, phập phòng mà phải cầu cạnh thần linh hay là cầu cạnh thánh thần, vị thần sáng tạo nào bên trên cả. Tức là cái nền xã hội ổn định nó cho tâm thức con người ta ổn định. Nó cho tâm thức người ta có khả năng mở rộng lên đến trời cao không có biên giới. Đó là điều thứ nhất, ta nhìn cái hiện tượng xã hội mình để thấy cái điều kiện này. Nếu đi vào con đường tu thì các vị chỉ có duy nhất đi vào con đường thiền định. Mình không phải muốn là đánh bóng gì về cái phương pháp hành trì, nhưng mà phân tích điều này để cho các vị thấy tỏ tường, và để các vị thấy là cái con đường hành đạo mở ra trong tương lai không phải là đi con đường nào khác cả. Các quốc gia phát triển, các quốc gia văn minh, các quốc gia lấy nền khoa học để khai triển thì đều phải đi về cái hướng này. Kỳ thực là đất Mỹ nó không cần thêm một tôn giáo. Cái chuyện qua què qua sói, cái chuyện là mặc áo đỏ áo xanh rồi nhảy múa rồi quay tròn những vũ điệu như là đào hát cải lương, như là hát bội ngày xưa, thưa các vị, nơi đây dường như hoang khách đâu. Quả hoàng lắm là trong cái cộng đồng Việt rất bé nhỏ, người ta còn chuộng cái điều này thôi. Chứ đa phần có một cái chút trình độ tri thức, người ta cảm thấy điều này nó quá là ngô nghê. Cái văn hóa đó nó không có hợp với cái vùng văn minh tiến bộ. Đó là cái nét thứ nhất. Từ cái nền xã hội ổn định nó đi vào cái chiều cao của tôn giáo tu tập thì con đường mở ra phải là con đường của thiền tập. Chắc như vậy. Không ai cãi được điều này cả. Điều thứ hai, thế là mình nhìn lại cái nền đảng sau bắp bên này. Các vị thấy một điều đó là người ta rất là kinh sợ cái sự giàu với nghèo, thưa các vị, nó đổi thay sành sạch. Mất chức mất quyền, cái chuyện thanh trừng nội bộ và cái chuyện giết nhau của những người có chức có quyền nó xảy ra như cơm bữa. Và phía dưới của cái nền tảng cơ chế chính trị đó, thưa các vị, người ta vận dụng mọi cái điều kiện phi luật pháp để người ta có thể tồn tại. Do vậy, từ trong những người lãnh đạo đất nước mà họ đã không có cái nhân cách của một chính nhân quân tử. Thế thì, thưa các vị, tất cả cái sự lừa dối nó từ trên đỉnh của kim tự tháp trải dài xuống ở dưới chân đế. Thế thì mình hình dung coi là làm sao tránh được cái tình trạng xã hội bất công, xã hội lừa lọc, xã hội vô cảm đối với những cái tình trạng là nghèo đói bệnh tật, khổ đau của con người tràn lan. Chuyện đó nó phải phát sinh như vậy thôi. Thế thì điều thứ nhất rất là bấp bênh. Điều thứ hai là sống ngay ngáy trong nỗi sợ. Bấp bênh nó không có nghĩa là bấp bênh về cơ chế chính trị, mà nó bấp bênh luôn về cái chi nữa, thưa các vị, về sự bình an, về cái chết sống, về cái đổi thay giàu nghèo vân vân. Tức là khi nó bấp bênh rồi thì mọi thứ nó đều bấp bênh. Và khi cái tình trạng như vậy thì người ta sợ sệt là một nè, mất niềm tin, gần nhất là mất niềm tin với người lãnh đạo quốc gia, rồi mất niềm tin với cái chi nữa. Thậm chí trong gia đình người ta cũng mất niềm tin với nhau nghe. Con cái mất niềm tin với bố mẹ, học trò mất niềm tin với thầy. Và một cái điều giản dị mình dẫn ra đây thì các vị thấy là cái cơ chế Mỹ, người Mỹ thực sự không có để tiền túi đâu, mà họ xài tiền bằng cái chi? Tiền lách tích. Không có xài tiền thiệt. Còn Việt Nam, thưa các vị, đừng hòng có một cái loại cơ chế ngân hàng phổ biến mà người dân có khả năng tin vào hoàn toàn chính phủ để gửi tiền. Mà khi cái nguồn tài chính mà không có tập trung vào chính phủ thì cái chuyện gì phát sinh? Đất nước, thưa các vị, dân có thể rất giàu, nhưng mà chính phủ thì, thưa các vị, phải lạm phát thôi. Tại vì tiền vô ảnh canh bỏ túi, anh mua vàng anh cất, mà anh thông minh hơn anh mua đô la anh cất. Thì các vị hình dung ra là cả một cái nguồn tài chính quốc gia các chính phủ không vận dụng được. Từ cái nền của chi? Xã hội bấp bênh. Xã hội bấp bênh nó tạo thành cái sự mất niềm tin từ trên xuống dưới. Trong gia đình, vợ chồng không niềm tin, con cái không có niềm tin. Thế rồi, đây là cái điều kiện vô cùng tốt để cho không phải là cái loại vi khuẩn của tham nhũng hay là của xã hội gì sinh trưởng lây lan, mà là cái điều kiện vô cùng tốt để cho cái loại vi khuẩn tôn giáo sinh trưởng nha. Tại sao? Quá khứ tới bây giờ, thưa các vị, con người sinh ra giữa trần đời đều cứ mang theo mình cái nỗi sợ. Nỗi sợ nó là cái gì? Nó truyền đời trong máu ta chứ không phải đơn giản. Quá khứ ta chưa lý giải được tiếng sấm tiếng sét rền trên vùng trời, ta sợ thần linh cho nên ta thờ cục đá, ta thờ ông bình voi, đi ngang qua cái cây gặp sấm sét nổ rền đi đùng, ta không lý giải được, ta nghĩ rằng nơi đó có thần. Cho nên thưa các vị, ta kính trọng cái cây gia ở đầu làng, ta kính trọng mọi thứ trên trần đời này ta không lý giải được. Thế thì từ nỗi sợ quá khứ nó hình thành lên cái nỗi sợ đó là ta có mặt giữa trần đời, ta bé bỏng vô cùng, một sinh linh chưa có khả năng tự tồn tại được. Cho nên áp lực về đời sống đó là hai vị thần linh ở nhà, đó là bố và mẹ ta, có quyền tắc quy tắc phúc trên đời sống chúng ta, phải không? Ta chỉ cần nhìn vào mắt là biết họ thương hay ghét, nhìn vào mắt của họ là biết họ bằng lòng hay không bằng lòng, là ta khéo là sống một cách rất là mưu lược. Ngay bé thơ mình đã biết làm điều này nghe, phải làm thế nào cho vừa lòng bố mẹ, để xin tiền cho dễ, để xin đi chơi cho được, vân vân. Thế rồi, thưa các vị, cái nỗi sợ này nó đi theo chúng ta vào thế giới học đường. Thầy cô giáo cũng có áp lực nhất định trên đời sống của ta. Và nỗi sợ này, thưa các vị, đến lúc có gia đình nó còn hay là đã mất? Thưa, ta cũng nhìn vào đôi mắt của chồng ta hoặc vợ ta để biết rằng là hôm nay cơm có lành, canh có ngon hay không? Các vị đâu cần hỏi, các vị về các vị nhìn vào mắt người ta là biết ngay. Rồi đến lúc già, chồng mình lỡ chết hoặc vợ mình chết rồi mình sợ hay là hết? Sợ con, sợ con. Thưa các vị, thế thì ngay cái bản chất đời sống ta, nếu mà không có khả năng phát triển được đời sống tâm linh, không phát triển được ý thức của chúng ta trưởng thành, thì ta sống rất là khổ cực trong nỗi sợ. Đó là bản chất con người. Rồi cái điều thứ hai, cái con người ấy đặt lên cái nền tảng xã hội bấp bênh, thế thì các vị hình dung rằng nó chồng lên bao nhiêu thứ kinh hoàng. Cái sự kinh hoàng này nó không phải đến với người bình thường, mà nó đến luôn với những người lãnh đạo quốc gia. Và mình vừa nói với các vị là đây là cái điều kiện vô cùng tốt cho cái loại vi khuẩn tôn giáo nó phát triển, mà không có cách gì khống chế được. Cho nên ta đừng trách rằng trên những cái trang website nó tràn đầy các vị thầy đội mũ hiệp trưởng, mặc áo hồng điều, mang hia múa mai quay cuồng như những bà đồng bóng. Nhiều lắm, nhiều lắm. Đôi khi mình nói mình cũng nổi giận nữa. Nhưng mà rồi mình nhìn lại thì thưa các vị, nó phải như vậy. Nó phải như vậy. Tại vì trong cái điều kiện như vậy, trong môi trường như vậy, trong cái đất nước như vậy, cho nên cái nhu cầu người ta, cái nhu cầu lừa dối, cái nhu cầu qua què qua xói, nhu cầu là dùng thần thánh trá hình để làm ăn, thưa các vị, nó là điều rất là tự nhiên, nó phát sinh rồi. Và cái điều thứ hai, thưa các vị, là cái điều này nó lại có cái sức mạnh vô cùng, nó lừa gạt chúng ta, chứ không phải là cái chuyện giải thích về chân lý thấu tỏ, chỉ thẳng vào nguồn tâm rồi các vị thể nhận được, các vị tu nghe. Bao giờ cũng thế, thưa các vị, tất cả loại hàng hóa mà người ta khéo quảng cáo, người ta đánh người ta qua què qua xói, càng nhiều bao nhiêu thì chúng ta càng bị lừa bịp bấy nhiêu. Và mình phân tích điều này để các vị có một cái nhìn về xã hội ổn định. Thế nhưng mà rồi không có hàm nghĩa rằng là mọi người Việt trên cái xã hội ổn định này họ có được một cái trình độ tri thức vương đủ để có thể nhận định về vấn đề này nghe. Họ vẫn chìm trong cái tình trạng chi? Vẫn cứ sắc màu, vẫn cứ bị lừa gạt, vẫn cứ không vào đi cái pháp hành trì, vẫn cứ vận dụng những cái phương pháp. Điều thứ nhất là phương pháp nó rất ư là thần quyền. Điều thứ hai, nó là một loại văn hóa phi dân tộc. Trong các cái thiền viện nổi tiếng ở Việt Nam bây giờ, họ cũng bê nguyên cái bản văn hóa của Trung Hoa để họ xây dựng. Ví dụ như cũng có điện Tứ Thiên Vương, cũng có điện Bồ Tát, cũng có điện Văn Thù, vân vân. Tức là tàu làm sao thì ta bắt chước làm vậy. Và thậm chí thưa các vị là hầu như từ Bắc tới Nam, cái tượng rất ư là Trung Hoa của văn hóa thổ địa đi vào, đó là cái tượng Ngài Di Lặc Bồ Tát. Bụng chìm bì thế này, bụng rất to thế này. Rồi thưa các vị, Người ta chỉ cần phong thần phong thánh là ổng vạch trá hình một cái ông thần tài thành một ngài địa, ngài Di Lặc. Thế rồi chúng ta bê nguyên bản coi đây là vị đương lai hạ sinh Di Lặc Bồ Tát. Đây là cái hình ảnh đó, vô cùng là phi dân tộc tính, rất ư là nô lệ văn hóa Hán Tạng. Rồi từ cái nô lệ văn hóa Hán Tạng đưa đến cái nô lệ tâm thức ngưỡng vọng thiên triều, đưa đến tình trạng mất nước, thưa các vị, nó không có đường biên, nó không rõ ràng đâu. Nó từ đó nó nhích tới một tí là xong ngay, chứ không có đường biên, không có cái đường chỉ đỏ để người ta dừng. Một khi nô lệ văn hóa là mất nước, chứ không cần nói phải là bị người ta xâm lăng gì cả, thưa các vị. Đất nước Anh vẫn còn tên tuổi đó, vẫn còn có những người lãnh đạo quốc gia xưng là đất nước Việt Nam, nhưng mà kỳ thực cái ruột của nó là nó mất từ bao giờ rồi. Trên cái nền xã hội ổn định như thế này mà chúng ta không có nhìn ra điều này, chúng ta lại chấp nhận cái hình thức Phật giáo rất ư là quan sơ, phi chánh pháp, mà bê nguyên bản để cho cái sinh hoạt đó nó tồn tại. Thế thì nó mới là chuyện lạ, chứ còn bên kia thì họ sống vậy là chuyện bình thường. Thưa các vị, từ hai cái nền tảng mình có cái điều kiện phân biệt rồi, các vị nhìn ra một điều rằng là ngay đất nước này trong cái nền tảng xã hội vô cùng ổn định, nó không bấp bênh như chúng ta đã từng thấy, và chúng ta vẫn cứ nương vào những cái sinh hoạt, một là cầu cạnh van xin khấn khứa, không có biết tự nắm vận mệnh của mình để tu tập. Thế thì cái nó vô cùng sai lầm mà. Kỳ thực là các vị nghe các thầy phục nguyện thôi, từng bài phục nguyện đó nó mang cái tính chất van xin cầu khấn, chứ nó không hề mang cái tính cách có một chút tự giác gì bên trong để tự có niềm tin với chính mình, thể ngộ được ngũ uẩn vốn không, dường như không có. Các thầy dường như là bê nguyên bản văn hóa quá khứ, và nhất là văn hóa nô lệ làng của mình trong những cái nghi quỷ hành trì. Và thưa đại chúng, thậm chí là Phật tử đã cắt với, đã muốn đoạn tuyệt với quá khứ, cái văn hóa vô cùng trì trệ của xã hội Việt Nam có mặt nơi đất nước này. Nhưng mà thưa các vị, những văn bản kinh như là Từ Bi Thủy Sám vân vân là chúng ta vẫn cứ phổ biến và hè với nhau bảo rằng là trước khi chết là không tụng Từ Bi Thủy Sám, coi chừng không có giải trừ nghiệp tội được. Nhất là những người hấp hối hoài không chịu chết, thôi tụng Thủy Sám đi rồi họ đi, giống như tụng cái đó rồi người ta chết cho lẹ. Và thưa các vị, cái lời đồng miệng này có khi nó còn hay hơn là thầy Phước Tịnh giảng 1000 buổi giảng đó. Nhãn, mình giải thích Phật Pháp theo con đường chân chính 1000 lần không bằng những lời rỉ tai nhau truyền tụng về những cái văn bản kinh. Mà có phải kinh kể chỉ đâu, Từ Bi Thủy Sám, Lương Hoàng Sám, Đại Bi Sám Pháp vân vân, thưa các vị, là những chế tác của các vị thầy Trung Hoa viết để cho các vị hoàng đế Trung Hoa sám hối, hoặc là cái hoàn cảnh xã hội nơi đó người ta cần những cái phương tiện vậy, cho nên các ngài sáng tác ra những cái bài lễ sám nó ỷ ôi, nó gì, nó cầu khẩn, nó van xin, nó ỷ eo, nó lại lục vân vân, tức là hướng ngoại, tức là cầu xin, tức là khấn khứa, chứ nó không hề mang cái tính thực tập gì nội quán hết. Thế thì các vị chỉ cần đọc Địa Sám Pháp Địa Xuất của Sư Ông Lần Mai, các vị thấy nó khác. Từng lời, từng lời. Thứ nhất là văn chương. Thứ hai, đi vào cái sự quán chiếu lại tự thân để hành trì, nhìn lại tâm để hành trì. Tức là nó rất là thực tiễn trong đời sống của người tu tập. Thế nhưng mà dường như in ra đó bán ế vô cùng, không ai mua mua. In ở đây cũng thế, về Việt Nam xin phép được in cũng thế. Dường như người ta không cảm thấy là nó quan trọng trong cái việc hành trì. Tóm lại, cái nền tảng xã hội này nó cho phép người ta có tự tin nhiều hơn nha. Còn nền tảng xã hội này cho phép người ta mất niềm tin, cho nên hướng ngoại. Hai cái nền tảng này nó tạo thành cái chất người rõ ràng như vậy. Cho nên nếu ta ở nơi đây ta vẫn còn mang cái tâm thức mất, không tự tin. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là hơi uổng. Đó là điều giải thích đầu tiên để các vị nhận diện về pháp hành trì của chúng ta. Thưa đại chúng, là mình vừa đi ngang qua một nét thứ nhất để các vị có một cái nhận định về hai nền tảng tôn giáo, nó tạo thành hai tính cách của hai loại người trên xã hội này. Thế là cái điều thứ hai, từ hai cái, từ cái đoạn kể này, tức là cái đoạn 12 này, chúng ta có nhận diện về hai nét hình thức. Của một thiền tăng, người ta dùng cái từ bần đạo. Hồi xưa mấy thầy hay xưng cái từ này nghe, bần đạo. Tại vì đạo lão và đạo Phật rất là gần nhau. Cái từ mà chúng ta mới học đi vào đầu chứng đạo ca đó, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân đó. Thế thì cái từ đạo nhân, thưa các vị, nó rất là gần với cái từ của bậc thiền tăng. Nhưng mà mình dùng cái từ chính xác thì phải gọi là thiền tăng, chứ không có gọi là đạo nhân. Không gọi là bần đạo mà hãy gọi là bần tăng thì nó đúng hơn. Và cái từ bần tăng nó hàm nghĩa chi? Bần tăng, sơn tăng, hai cái từ này nó rất là gần nhau. Bần tăng, sơn tăng, nạp tăng. Ông tăng mặc áo vá là nạp tăng. Cái này là ông tăng ở núi, sơn tăng. Còn này là ông tăng nghèo. Có thể ông ở thành phố, có thể ông đi lang thang. Còn ông tăng này thì ông chỉ ở trên núi cao thôi, tức là những cái trung tâm tu học rất là heo hút, xa vắng. Nạp tăng cũng có hàm nghĩa rằng ông tăng này ông đi hành cước lang thang, mặc cái manh áo vá cả trong lớp. Nhưng mà tóm lại ba cái từ này nó hàm một cái nghĩa là cái hình thức của vị tăng. Điều thứ nhất là đơn giản. Điều thứ hai là nghèo. Rồi điều thứ ba là gì? Điều thứ ba là có phong cách thanh đạm cao quý của một người tu nghe. Nghèo, thưa các vị, nhưng mà nếu chỉ đơn giản nghèo thôi thì thiên hạ giữa tầng đời nào nghèo thiếu chi? Thế thì nó không khác biệt gì giữa người nghèo bình thường và ông thầy tu cả. Thế thì trong cái nghèo của ông thầy tu á, thưa các vị, nó có một cái nội dung bên trong thì chúng ta chưa bàn, nhưng mà tối thiểu bên ngoài đã biểu lộ cái sự thanh khiết, cao quý, thanh đạm. Có thể mặc manh áo vá, có thể là vị tăng lang thang lướt thước, thế nhưng mà cái chất cao quý phải có, chất thanh đạm phải có, chất thanh khiết phải có. Nó phải tỏ sáng cái gì đó, có cái tinh chất trí tuệ và có định lực từ bên trong, chứ không có hàm nghĩa là chỉ có hình thức nghèo. Đó là cái tầng thứ nhất ta nhận diện, để đừng có đánh đồng hai phần là ông tăng giả vờ nghèo với ông tăng là bần tăng thứ thiệt. Thông thường thưa các vị, có hai loại bản ngã mà chúng ta nên nhận diện ở đây. Bản ngã đầu, đó là bản ngã của người giàu, tức là của một ông tăng. Ông xe xua khoe mẽ về cái điều kiện vật chất ông đang có, của cải, ngựa xe, áo quần và chùa chiền nhà lao ông đang xây dựng đó, là một loại bản ngã rất là dễ thấy, ai cũng thấy được. Thế rồi có một loại bản ngã thứ hai, cũng là niềm kiêu ngạo tự hào nữa, chứ không có khác gì cái ông nhà giàu kiêu ngạo và tự hào đâu. Đó là chi? Tự hào mình là người nghèo, tự hào mình là người bần hàn, tự hào mình là người đang tu tập theo cái hạnh khiêm tốn của Phật dạy. Cũng là một loại tràn đầy bản ngã. Và tâm ông đó thì thưa các vị, nó cũng ô uế giống như những người giàu mà họ xe xua khoe mẽ kiêu ngạo về cái điều kiện sở hữu của họ có mà thôi. Thế cho nên ta nên cẩn trọng về điều này, bằng không mà thấy ông thầy nào tự hào là tôi không có giữ tiền nè, tiền của tôi đem về tôi cúng dường cho chùa hết nè, tôi không có tham nè, rồi tôi mặc áo nghèo là tôi đi xe cọc cà cọc cạch nè, vân vân. Thưa các vị, đừng có bị người ta lừa bịp bằng cách này. Và thông thường thì thưa các vị, một là ta bị hào quang của các vị thầy sáng chói lừa gạt, hai thì ta cũng bị hào quang của mấy ông thầy tự hào mình là bần tăng, là sơn tăng, là nạp tăng lừa gạt. Cho nên tránh đi cái tình trạng này. Nếu các vị có con mắt trạch pháp, nếu các vị có sự tu tập thực sự, thì thưa các vị, dù cho Đức Thích Ca hiện thân trước các vị cũng không lừa gạt các vị được. Nếu các vị chưa thực sự tu, chạy theo cái lợi, chạy theo cái danh, chạy theo sự khoe mẽ của thiên hạ, thì thưa các vị, người ta chỉ cần vài ba câu đồng bóng mà các vị nghe các vị bị lừa gạt. Cái kiểu như tôi đã tìm thầy từ lâu lắm, tôi không gặp, rồi tôi phải tự tu, rồi tự nhiên hôm nó nổ bùng ra, trí tuệ tôi phát sáng, vân vân. Thưa các vị, mà cái trò rẻ tiền này không khéo thì chúng ta bị lừa gạt. Không bị lừa gạt hình thức thì bị lừa gạt bằng cái miệng của người ta thổi phồng, bị lừa gạt về cái chuyện là người ta khoe mẽ về trí tuệ, về tuệ giác của người ta, vân vân. Thưa các vị, đây là những điều các vị cẩn trọng. Cho nên ý mình muốn thưa điều này để các vị nhận diện rằng hình thức của một thiền tăng, họ đơn giản, họ đạm bạc, họ có một cái nét thanh cao nhất định, một cái nét trong sáng nhất định. Và nếu mình có năng lực tu thì mình nhìn ra được cái con người kia, dù rằng là họ làm cho bụi bẩn dính đầy, họ có thể bôi tro trát trấu vào đầu họ để che hết cái lớp quai quang của họ có, nhưng mà ta vẫn nhìn ra nơi con người này có tự giác, có năng lực tu, có định, có tuệ, hẳn nhiên thôi. Còn nếu mình không thực sự là người tu, thưa các vị, mình không bị lừa gạt cái lớp áo cao sang, thì mình bị lừa gạt bởi cái lớp áo bần hàn, khố rách áo ôm, như là một vị nạp tăng tu khổ hạnh, mình bị lừa gạt ngay. Đây là điều thứ nhất, các vị đi ngang qua cái tầng định thức rất là cạn để đi vào đạo. Thế là cái điều thứ hai mình muốn nói là cái món quà. Từ đời sống thanh bằng, thưa các vị, một đời sống thanh bằng của những vị thiền tăng hay là của những người tu á, cái món quà đầu tiên là nó tặng cho chính tự thân ảnh cái đã. Anh bớt rườm rà, bớt đeo mang của cải, bớt vướng bận vào bao nhiêu chuyện trần thế, thì anh có nhiều thời giờ để tu là một, nhiều thời giờ để phát triển năng lực trí tuệ là hai. Còn nếu anh dính vào những cái thứ ràng buộc chung quanh, tức là tất cả những thứ cồng kềnh về sở hữu anh nhiều bao nhiêu, thì thưa các vị, thì giờ không có để anh tu tập. Và cho dù anh có tạo được cái uy thế vô cùng lớn, tạo sự nghiệp hoành tráng, thế nhưng mà thưa các vị, vô thường nó không có sợ bất cứ ông thầy tu giàu nào hết. Ông thầy tu có địa vị dù lớn mấy nó cũng không hề sợ nghe. Tới giờ nó vẫn đi thôi. Thế nhưng mà nó chỉ sợ nhất một ông thầy tu có được năng lực trí tuệ, có được định. Đó là điều thứ nhất, tự thân anh có lợi. Điều thứ hai, thưa các vị, là thiên ma ngoại đạo nó không sợ ông thầy tu sang hay ông thầy tu giàu. Càng sang càng giàu thì nó càng thích chí. Tại vì thưa các vị, con đường sang với giàu nó dẫn đi vào cái sự thối đọa và mất phẩm chất người tu rất là dễ. Cho nên thiên ma ngoại đạo và tất cả những thế lực nó muốn đánh phá chánh pháp của Đức Phật cho mai một, thì nó rất thích các thầy giàu, các thầy sang, các thầy sung sang, các thầy khoe mẽ, các thầy đi vào nhiều ngõ ngách. thì làm cho băng hoại đạo đức rất là dễ. Thế cho nên cái món quà đầu tiên nó lợi ích đến với chính tự thân người đó, là người đó có điều kiện để thành đạt được sự nghiệp trí tuệ, thành đạt sự nghiệp đức hạnh. Kỳ thực là không có một ông thầy nào hướng ngoại và săn đuổi vật chất mà có nhiều thời giờ để tu đâu, thưa các vị, chắc như vậy. Trừ khi các bậc Bồ Tát tái lai quả mai, các ngài không dính với những chuyện trần thế, các ngài không có bận biểu thôi. Chứ đa phần đời sống ông thầy mà dính quá nhiều những cái phiền lụy, nào của cải, nào tài sản, nào cơ ngơi sự nghiệp, chùa nọ chùa kia vân vân, thưa các vị, không có thời giờ. Chắc như vậy. Trừ bậc thánh thì mình biết sao, nhưng mà phàm tăng như mình thì thưa các vị, dính vô một cơ sở thôi là không có thì giờ rồi. Cái mai phước của mình ở nơi đất Mỹ này, sở dĩ mà mình còn làm được ông thầy tu đi dạy học là do vì mình không dính chi hết, cứ thênh thang.
Nhưng mà ta cúng nhiều thì nhiều chùa.
Và thưa các vị, nói thế thôi chứ mình không biết là tương lai 50 năm nữa mình bổn mạng mình nó ra làm sao, mình không biết nghe. Chưa chắc, chừng nào bỏ vô hòm nấu nắp thì chắc. Có một câu chuyện rất là hay thế này. Ma Vương á, nó thấy sao ở trần gian này tôn giáo phát triển làm cho mọi người tin vào điều lành, tin vào Thượng Đế, cho nên nó rất là hoảng sợ. Nó bảo rằng là hãy xuống trừng trị cái lũ dân này, để cho nó biết rằng là quyền uy của ma vương rất lớn, chứ không phải là quyền uy của đấng thần linh hay là Thượng Đế. Thế rồi một đoàn thiên thần xuống giáng họa cho đám nông dân, giáng họa cho đám dân giàu, tức là họ rải họa trên hành tinh này nó nào cũng có hết. Thế rồi mấy anh nông dân mà làm thất mùa, cái anh lại càng có niềm tin hơn đối với Thượng Đế. Anh nhà giàu, anh thất bại, anh làm chính trị mà anh bị thua thiệt vân vân, thì thưa các vị, anh càng cầu khẩn Thượng Đế và cầu khẩn thần linh. Thế rồi cuối cùng ma vương nó lắc đầu, nó thế này thì ta làm sao có thể là dân chúng ta càng ngày càng bị hao mòn, nó chạy về phía bên kia hết, thế thì làm sao? Thế thì có một cái loại ma, chúa ma kề cận bên vị ma vương tối cao, tức là kề cận bên quỷ Satan. Nó nói tôi có một phương pháp giúp cho ngài, ngài có thể thu phục lại thần dân của ngài nhanh như chớp. Bằng cách nào? Nói bây giờ xin ông giúp dùm, ông dùng cái pháp thuật của ma, ông làm cho những người nông dân này trúng mùa nè, trúng lúa nè, giàu có nè, làm cho những người giàu này càng ngày càng giàu thêm nè, làm cho mấy tay chính trị càng ngày càng bốc lên cao hơn, chức quan chức phất lên như diều. Mà dường nó mới có điên không đó. Nghĩ bài cái chuyện này là sao? Nghịch vô cùng, nó giật không, rồi ngài sẽ thấy kết quả như thế nào. Thế rồi cái vị cố vấn nhà Ma Vương, hắn nói xin ngài cho phép tôi trong vòng 6 tháng, rồi ngài sẽ thấy lợi ích của nó như thế nào. Rồi thưa các vị, thế rồi Ma Vương xuống ra pháp thuật để cho những người nông dân giàu có lên, mỗi năm đều trúng lúa, và hình dung rằng là trúng vụ thứ nhất, trúng vụ thứ hai, cái anh bán lúa, anh bắt đầu là uống rượu, bắt đầu là đi chơi, bắt đầu là hư hỏng nhiều thứ, gia đình tan nát, con cái thất tán vân vân. Và thưa các vị, giàu có lên thì người ta dễ đưa đến cái tình trạng là hư hỏng rất là dễ. Rồi người giàu càng giàu nữa thì thưa các vị, cái lòng tham nó không có đáy, do vậy cho nên xã hội càng ngày càng băng hoại. Thế rồi lớp này, tức là nhiều tầng lớp xã hội đều bắt đầu đi vào cái con đường trở thành ma đạo nhiều hơn là chánh đạo. Và từ cái câu chuyện ví von đó, chúng ta trở lại, thưa các vị, cái món quà đầu tiên của những vị tăng sĩ sống một đời sống tam thường bất túc á, tuyệt vời nhất là nó tặng lại cho chính tự thân những người có đời sống đó, điều thứ nhất là an lạc dễ phát sinh. Điều thứ hai là nuôi dưỡng được năng lực trí tuệ cũng rất là dễ. Điều thứ ba, tự nhiên là dễ trở thành những bậc thầy đức hạnh, không phải khó khăn nữa. Đây là điều thứ nhất, cái món quà nó đến với tự thân của họ. Thế rồi nó đến với thành phần tín đồ. Phần xe Thưa đại chúng, là mình đến một cái chùa mà ông thầy đó, ông chỉ biết một việc, đó là truyền đạt pháp hành trì để cho mình tu tập. Sau đó mặc nhiên ai muốn về thì về, ai muốn ở uống cốc nước thì uống, ai muốn lại Phật thì lại Phật. Thế thì nó vô cùng là nhẹ, tâm thức mình không có cảm thấy ái nái gì cả. Thế rồi các vị đến với chùa hoặc các vị nghe buổi giảng pháp, và điều đầu tiên là người ta đưa ra cái thơ nó mời lễ Vu Lan. Cuối cùng buổi giảng pháp người ta kêu gọi là chúng tôi định mua cái trung tâm nọ trung tâm kia, bây giờ các vị là những người Phật tử hảo tâm xin đóng góp cho tôi mượn thôi, 5 năm 3 năm thì tôi trả. Thế thì mình vô cùng ái nái. Ái nái đầu tiên là mình rất thương đạo mà mình không có tiền. Ái nái thứ hai, thưa các vị, mình thấy người đồng bạn của mình, pháp lữ của mình, họ cũng nghèo như mình, họ cúng dường, họ không thương tiếc, rồi mình cảm thấy cũng chột dạ. Và thưa các vị, cúng thì không biết làm sao, mà không cúng thì nó vô cùng ái nái. Thế thì nó bất an vô cùng trong một cái đạo tràng ấy. Gần nhất là như vậy. Tôi không biết là các vị có gặp tình trạng này hay chưa, nhưng mà rõ ràng rằng là nơi nào mà họ không đặt vấn đề về cái chuyện xây dựng là một nè, cái chuyện phát triển cơ ngơi vật chất là hai, thì chúng ta đến đó chúng ta tu học, chúng ta lại Phật, chúng ta rong chơi, chúng ta tham quan, chúng ta dạo cảnh đó, vô cùng là thanh thản cõi lòng, nhẹ nhàng vô cùng. Và mình đến mình đi mình cảm thấy không có cái điều gì nó gây bức xúc cả. Thế là các vị đến bất cứ một cái nơi nào, cái vấn đề đầu tiên ông thầy đã đặt ra là tiền. Nhận được một cái thơ người ta mời Vu Lan, Phật Đản và lễ hội chi vân vân, thưa các vị, là cái điều đầu tiên, cái bóng mờ phía sau đó là có cái đồng tiền nó nằm phía đó rồi, chứ không phải là mời là chuyện dự lễ không mà thôi. Thông thường nó là như thế. Điều thứ hai tội hơn nữa, mình nhìn cái hiện trạng của Phật tử nơi nước Mỹ này, các vị hình dung rằng người già, chính phủ Mỹ cho tiền không phải để làm giàu, họ vì thương đạo, quá khứ đã từng quy y Tam Bảo, cho nên cái cơ chế cúng dường nó ăn sâu vào tâm thức của họ, cho nên ca cụm từng đồng mỗi một tháng. Thưa các vị, chính phủ Mỹ cho các vị không phải để các vị ăn tiêu dư giả, mà nó vừa đủ thôi, dư nhiều lắm 100 đồng bạc. Nếu các vị mướn nhà thì đừng có hòng mà dư mất công. Thế rồi, thưa các vị, mình ca cửa mình ở đậu với con, với cái để đỡ tiền nhà, tiền cửa. Do vậy cho nên cúng dường, thưa các vị, mà các vị biết rằng là nơi cái quận cao này một tháng là bao nhiêu cái cơ sở người ta kêu gọi mình cúng dường không? Không lường được. Dường như tuần nào cũng có. Không chùa này cơm trai gây quỷ thì chùa kia cũng cơm trai gây quỷ, chùa nọ cũng mời hội hè đình đám. Ngoài ra là những cái hội đoàn nữa, chứ đâu có phải là chỉ các chùa không. Thưa các vị, vô lý mình cúng 5 đồng bạc, nó vô cùng khó coi, mà cúng nhiều hơn thì tiền đâu mà cúng. Do vậy, thưa các vị, chỉ cần chư tăng, chỉ cần đời sống của những người tu mà họ biết an trú trong pháp hành trì, trong quy chế của Phật dạy là tam thường bất túc, hài lòng với đời sống chính họ, họ biết phân tập về một nơi là một cái trung tâm trụ xứ rất là lớn để tu học, thế thì nó đỡ khốn khổ cho Phật tử vô cùng. Thưa các vị, lợi ích thứ hai nó đến như vậy. Và cái chuyện này nó phát sinh, thưa các vị, cái niềm tin Tam Bảo của người ta nó không bị thui chọc. Người ta không mất niềm tin với đạo, không mất niềm tin với các thầy. Và như vậy thì chúng ta chưa làm được chi nhiều, nhưng mà chúng ta không có nỡ làm cho Bồ Đề Tâm của họ bị thối đọ. Anh không cần nhiều, anh chỉ tu thôi, thì anh cũng đã đóng góp được cho người Phật tử giữ gìn được cái Bồ Đề Tâm, họ không có đến nỗi mất niềm tin với Tam Bảo. Đó là cái hiện tình Phật giáo ngay nơi đây, thì chúng ta thấy đã vô cùng khó khăn. Thế là các vị dõi mắt các vị nhìn về Việt Nam, các vị thấy còn thảm thương nữa, rất là tội nghiệp. Những cái thưa các vị, là những cái trung tâm y khoa, ví dụ như bệnh viện ung bướu ở Sài Gòn, ta hình dung rằng là nó có mặt từ trước 75, vốn là bệnh viện Nguyễn Văn Học phải không, sau này nó chuyển thành bệnh viện ung bướu. Thưa các vị, đất cát thì nó không nới rộng thêm, cơ sở vật chất dường như không làm thêm được chi. Thế rồi các vị hình dung rằng ngày xưa có nửa miền đất nước, bệnh nó dồn về mà dân số ngày xưa nó còn ít ỏi vô cùng, thì khả năng đó người ta chứa còn đủ. Thế rồi bây giờ cả một đất nước Việt Nam chỉ có một cái bệnh viện ung bướu thôi. Thì từ Bắc vào Nam, thưa các vị, người ta phải dồn về. Cho nên một cái phòng ngày xưa chừng một người thì bây giờ nó trở thành cả 10 người ở trong đó. 19, 20 người thầy. Các vị nghe thông tin chính xác từ chị Phật tử này nói. Và thưa đại chúng, chỉ cần một số các thầy thương cái tình trạng của dân chúng trong cái điều kiện vô cùng tội nghiệp như thế, thì thưa các vị là chỉ cần ba thầy có uy tín trong đất nước Việt Nam thôi, họ có thể cất được một cái bệnh viện hoành tráng, không thua gì bệnh viện Nguyễn Nhật Học nhé. Nhiều chùa, thưa các vị, là một cái cổng của họ thôi là 17, 18 tỷ đồng chứ không phải là ít. Họ kéo gỗ từ bên Lào, bên Campuchia về. Và thưa các vị là những cái trung tâm tu học bây giờ ở Việt Nam nó kêu xa, nó tráng lệ còn hơn cả cung đình hoàng đế. Thì các vị hình dung coi là nếu các thầy nhận diện ra vấn đề xã hội một chút, để cái tâm mình để quán chiếu về đời sống khó nghèo người dân một chút, thì họ sẽ không nỡ tiêu phí tiền trong những cái công trình xây dựng già lam lớn như vậy, tội nghiệp cho dân chứ, trong cái điều kiện khó nghèo như thế. Thế rồi mình liên hệ xã hội, mình nhìn, thưa các vị, trong một xã hội ngàn vạn con người đều nghèo, mà mình lại xây dựng một cái nơi chốn nó quá ư là sang trọng như thế, thì mình làm cho cái sự cách biệt của người nghèo với chùa chiền càng ngày càng xa, tội nghiệp chứ. Chỉ có người giàu đến thôi, người nghèo đố mà dám đến. Chùa sang trọng vậy, mình vô cúng ngại vài ngàn đồng bạc được à? Thậm chí là nó tạo thành một cái giai cấp của tăng sĩ vô cùng là, thưa các vị, vô cùng là kiêu ngạo. Nó gọi là cái thành phần kiêu tăng, giống như cái thời Chúa Trịnh này, nó thành một cái nhóm kiêu binh. Cái chuyện này có thật. Các vị về những cái chùa mang cái dáng sắc cung đình này, các vị nhìn coi là chư tăng nơi đó họ rất là kiêu ngạo. Có khi mình không biết đó là chư tăng hay là những vị bảo vệ yếu nhân của chính phủ cài vào, mình không biết đâu. Mình thấy cái giọng đó rất là hách. Thưa đại chúng, đây là cái tệ nạn thứ nhất mà ta nên nhìn rằng là nếu đời sống của một tăng sĩ chỉ cần duy trì cái pháp chế của Như Lai một chút thôi là cứu được mình, cứu được người, cứu được xã hội. Rồi cái điều tế nhị hơn nữa vô cùng quan trọng là thế này. Thưa các vị, là đất nước thì vẫn còn đó, dân Việt thì không bao giờ bị đào thải. Thế nhưng mà cơ chế chính trị nào cũng bị sang trang nghe. Anh duy trì mấy thì thưa các vị sẽ có một lúc lịch sử sang trang nhé. Các đế vương trong quá khứ họ đã từng dựng nước, đã từng làm cho quê hương thái bình, đã từng có những cái thời kỳ vàng son rực rỡ, thế rồi cũng sang trang. Thế thì không có một cơ chế nào dù độc tài cỡ mấy mà tồn tại lâu bền hết, nó sẽ sang trang. Thế rồi cái chuyện đó sẽ xảy ra là thế này: cái thế lực tăng lữ mà nương vào cái điều kiện của cơ chế chính quyền xây dựng những cái trung tâm vô cùng hoành tráng, mà khi lịch sử sang trang rồi thì cái chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, người sao họ phê phán, họ nói rằng nó đây là những cái dòng tu, hay là đây là những cái già lam, đây là một số các thầy nương vào thế lực của chính quyền, họ xây dựng những trung tâm này, đây là tiền của này từ máu của dân, từ những đồng tiền tham nhũng vắt xương vắt máu, bán cây rừng, bán quê hương, bán đất của tổ tiên để xây dựng, họ có một phần trách nhiệm. Thế thì mình chạy đường nào? Mình chạy đường nào, mình trốn cái tội với lịch sử đây? Thưa các vị, người sao họ không hề nương tay đối với những cái công trình mình xây dựng bây giờ đó nghe. ta hình dung rằng vào cái thời đại cực thịnh đất nước Việt Nam. Thưa các vị, hoàng đế nhà Trần, hoàng đế nhà Lý xây dựng cái chùa một cột, thưa các vị, bằng cái chùa bồ câu chứ mấy. Nghĩa là biểu tượng văn hóa Việt Nam đó, bị lớn đó. Có đáng là niềm tự hào dân đại Việt không? Tự hào lắm chứ. Không huy động nhân lực, không huy động sức người để xây những cái công trình hoành tráng, đổ máu và giết dân như Vạn Lý Tượng Thành của Trung Hoa. Chỉ làm những cái biểu tượng văn hóa đủ để làm niềm tự hào cho dân Đại Việt, mà không hề lấy máu của dân để nhuộm những cái công trình văn hóa vật thể. Thế thì các vị thấy đáng tự hào đó chứ. Còn mình, thưa các vị, mình không học được cái phong cách của tổ tiên mình ngày xưa, mình đua đòi vào cái chuyện là trưởng giả học làm sao, là người nghèo mới vừa phát triển cho nên mọi thứ đều muốn khoe mẽ. Và cái tâm thức này, thưa các vị, xã hội nó đã có rồi, nó đi vô nhà chùa. Tại vì con người nhà chùa vốn là con người từ xã hội đi vô. Thế thì thưa các vị, chỉ cần ta quán chiếu lại để sống lại cái đời sống của một tăng lữ như pháp quy chế định của Đức Thế Tôn, thì các vị đã làm được một điều là cứu các vị. Các vị cứu đạo Phật, làm cho chánh pháp được trường tồn, rồi các vị cũng đóng góp một phần cho văn hóa xã hội, đạo đức con người dựng dậy được cái nét đẹp của người Việt trong quá khứ, lấy bớt đi cái sự kỳ thị, thù hằn, chia rẽ, và lấy bớt đi cái khoảng cách giữa giàu và nghèo. Trong quá khứ, thưa các vị, tăng sĩ là những chiến sĩ văn hóa, truyền bá văn hóa, nghệ thuật, đạo đức và dạy đạo đức cho cả một đất nước. Chùa ngày xưa nó thay chưa cho cả một cái đình để xử lý tất cả việc trong làng và vị thầy. Thưa các vị, hà một cái nghĩa là mẫu mực tiêu chuẩn nhất của đạo đức của một quê hương. Thế rồi bây giờ, thưa các vị, cái điều đó dường như nó theo gió mây bay, do vì đời sống chư tăng càng ngày càng bị xô dạt về cái hướng là hưởng thụ vật chất, đua đòi, chạy vại theo cái chuyện nhu cầu xã hội, cái nhu cầu thụ hưởng vật chất đời thường, cho nên mất đi cái phẩm chất vô cùng căn bản. Đó là nét thứ hai, ta nhìn cái hình thức của đời sống chư tăng. Chỉ cần trở về với những điều Đức Thế Tôn dạy là đã cứu mình, cứu người, giúp xã hội, đóng góp được cái nền đạo đức cho xã hội là người rất là quan trọng. Đây là hình thức của người tu sĩ cần như vậy. Điều thứ ba, mình nói đến nội dung. Tôi nghĩ chắc ở đây các vị biết thầy Phước Hảo chắc cũng cao cao hơn anh Đoàn Kiên mà ốm hơn anh chút, giống vậy đó. Thầy mất hồi năm rồi, và đây là một vị thầy lớn nhất đệ tử ông cụ Trúc Lâm à, lớn nhất ẩn cư tu dường như không ai biết. Thầy nhập thất từ năm 80 mấy giờ tới hôm nay. Thế thì khi ông cụ mất, mình ở bên đây mình viết mấy câu liễn, mình nghĩ rằng là đây là những câu liễn hay, và mình không nhớ, và ở trong cái cuốn kỷ yếu thầy Phước Hảo có mấy câu liễn của mình, tặng một lúc ba câu liễn cho thầy Phước Hảo. Ở đây có ai đọc cái kỷ yếu đó thấy mấy câu liễn mình không? Đó, của chân không, của chân không, để mình nhớ cái câu liễn đó. Cũng có cái xương cứng dáng gầy đây, cũng điệu thần nhẹ dáng thanh đây. Hai câu này mình trích để viết thành hai câu liễn hay lắm. Thế nhưng mà có hai câu kế nữa rất là hay, tức là mình viết luôn ba cặp liễn cùng một lúc. Có những việc, thưa các vị, mình bị đẩy vào cái tình trạng phải làm, chứ còn mình có phải là dân chuyên nghiệp gì đâu. Có hai câu đó là gậy trúc trên tay. Để mình biết câu liền cống hiến cho các vị trước rồi nói chuyện này sao. Gậy trúc trên tay. Câu thứ nhất. Gõ nhịp. Đường thạch đầu. Đây là cái phong cách của thầy Phước Hảo, vô cùng dễ thương. Từ ngày mình biết thầy cho tới lúc thầy mất thì dường như đời sống vô cùng là thanh đạm, đơn giản. Và không có cái gì ngoài, không có gì tùy thân ngoài hai món này, một cái gậy trúc và một chiếc nón lá. Gõ nhịp đường thành đầu, thưa các vị, là chân không ngày xưa nó có hai con đường. Một con đường ông cụ chân không đặt tên là đường thành đầu, đi quanh co theo đầu núi để lên thất ông. Cho nên đường thành đầu các thầy hay đi lên cái ngõ đó để thăm cụ. Và chống gậy lên đó thì thường thường gõ vào những cái đầu đá kêu bong bong á. Cho nên gậy trúc trên tay, gõ nhịp đường thành đầu, pháp âm triều dậy nơi góc biển. Thì Vũng Tàu đúng là một góc biển. Từ đó nhìn xuống nó là một góc biển á. Và buổi chiều mát rồi thì thưa không có đội nữa, mà kẹp cái nón lá bên tai vậy. Nón lá bên tai. Và thông thường thì sau một vòng đi thăm núi rồi thì ngồi ở trước đồi tự tại, tức là trước thiền đường nó có một cái khu vực đá tảng, rất là nhiều chỗ dễ thương là ngồi nơi đó tọa thiền. Cho nên nón lá bên mình che nghiêng đồi tự tại, đức lành tỏ sáng cõi chân mây, tức là đức tu của ông nó thơm hương cả một vùng, nó làm sáng cả một vùng. Đây là một câu thứ nhất. Câu thứ hai. Dạ, họ viết cho ông ấy mà. Đấy. Câu thứ hai. Chữ Tàu nó là phi tướng. Mình viết chữ mình viết câu đối bằng chữ Tàu rồi mình dịch ra bằng tiếng Việt, chứ không phải là chỉ thuần tiếng Việt. Mình sẽ cung cấp cái câu này, nhưng mà đầu tiên giải thích cho các vị thấy là hảo tướng nó vốn không có tướng, tức là cái tướng đẹp bản chất của nó vốn là không. Cho nên 10 địa Bồ Tát, tức là thập địa Bồ Tát, khi chứng quả trở thành những cái vị Bồ Tát lộng lẫy y xiêm sắc màu rực rỡ, cũng không có ngăn được khi người thấu đạt được lý bát nhã vốn là tánh không. Đại khái hai cái câu liễn này rất là hay, bữa nào mình cung cấp cho các vị. Thế thì mình gọi lại điều này để thưa với các vị thế này. Điều thứ nhất là trong cái điều kiện, cái hoàn cảnh đành đằng chúng ta thấy là cái tình trạng của chư tăng có thể đi vào hình thức hơi nhiều, nhưng mà ở một góc núi nào đó, ở một cái trung tâm tu nào đó, vẫn còn có những con người duy trì được cái nét thanh đạm, duy trì được cái bản chất vô cùng cao quý để cho chúng ta đảnh lễ và tôn vinh. Mà chỉ cần có một vài người như thế, thưa các vị, cũng làm cho Phật Pháp sáng chói rồi. Có khi cả một rừng gà, thế nhưng mà chỉ cần một con phụng nó lạc xuống thì tự nhiên là trở thành nó sáng chói cho cả một đàn gà. 1000 vì sao chi chít không nghĩa lý gì cả, nếu có một mặt trăng chói sáng. Thế cho nên mình nói thì nói trên cái nền tảng sao bấp bênh như vậy, nó tạo thành cái sinh hoạt Phật giáo như vậy. Nhưng mà thưa các vị, nếu may mắn thay mà chúng ta có được một vài vị thầy thì có thể duy trì được cái đời sống của chánh pháp kéo dài hơn. Đó là cái nét mà mình gợi ra đây để cho các vị có một cái suy nghĩ. Chứ bằng không thì cứ nghe thầy Phước Tịnh nói về rất là nhiều điều tiêu cực. Đó là cái nét mình gợi ý để cho các vị nhìn về vấn đề này. dẫn những câu đối này để chứng minh một điều ngược lại. Tóm lại là thầy Phước Tịnh ổng cái miệng ổng cũng nói tới được rồi, ổng nói luôn được. Ổng nói sao nghe cũng tạm tạm có lý. Thế là cái phần thứ ba chúng ta nói nội dung phải không? Của thiền tăng. Hai cái câu mà các vị nhớ rằng là bằng tắc thân thường phi lũ hạn đó, nghèo ác thân thường manh áo chấp, đạo ác tâm hằng châu báu đeo. Cái châu báu đầu tiên nơi tâm thức của người tu đó là lòng thương yêu, tức là từ tâm, là một củ báu vô giá nghe. Thưa các vị, là có khi người ta chia ra là lòng thương của Chúa, lòng thương của Phật. Nhưng mà kỳ thực bản chất của lòng thương nó chỉ có một thôi nghe. Bản chất đích thực của lòng thương, bản chất thực thế. Nhưng mà trước khi đi vô cái phần này, mình muốn thưa một điều và để cho các vị có một cái nhìn. Kỳ thực là chưa có một tôn giáo nào họ khai triển lòng từ bi như đạo Phật. Tại vì lòng thương yêu của đạo Phật đặt trên cái nền tảng vô ngã nghe, vô ngã. Từ cái nền vô ngã nghe rất là lạ, dường như nó nghịch với nhau. Nếu đã vô ngã rồi thì lòng thương ở đâu mà anh xin vậy? Không có anh thì lấy chi có lòng thương? Nếu mình nhìn vào cái cấu trúc của cái luận đề này thì các vị thấy dường như là nó chỏi ngược nhau, nó không có dính gì nhau cả. Nhưng mà đúng thực rằng lòng thương mà phổ biến rộng thì nó phải vô ngã nó mới gọi là lòng thương. Còn nếu lòng thương mà nó hữu ngã thì thưa các vị, nó còn cái chi? Còn kiến chấp, còn phân biệt, còn tôi, còn anh, còn tôn giáo của tôi, tôn giáo của anh, còn mẹ của tôi, mẹ của anh, nó khác chứ. Giản dị nhất là khi sống rồi sống gia đình với nhau, tức là kết hợp nhau là chồng là vợ. Nếu tôi thấy đây là mẹ của tôi, kia là mẹ của anh, thì cái chuyện bất hạnh nó xảy ra trong gia đình rồi, có phải vậy không? Trong một phạm vi rất nhỏ, nếu trong đời sống gia đình của các vị mà các vị vô ngã thì các vị làm cho hạnh phúc các vị nó trải rộng từ người thân của ta cho tới người thân của vợ ta hoặc của chồng ta. Thế rồi trong đời sống gia đình hai con người với nhau, mà nếu các vị vô ngã thì các vị mới có khả năng tạo được hạnh phúc. Mà nếu các vị vẫn còn bản ngã thì hạnh phúc chưa thấy có được. Tại sao vậy? Cái điều này xúc phạm tôi nè, cái điều này tổn thương tôi nè, cái điều này làm thiệt thòi tôi nè, tiền của tôi làm tại sao anh thò tay vô anh xài, ví dụ thế. Thưa các vị, chừng như là mọi thứ tình thương ở giữa tầng đời này mà nó đưa đến cái tình trạng bất hạnh là do có cái hữu ngã đi vô nghe. Cho nên đạt đến trình độ vô ngã một cách vừa phải thôi, chứ chưa phải đạt đến quả vị A-la-hán. Tức là các vị bỏ quên mình qua một bên đi, các vị thấy cái việc chung rất là quan trọng, đó là gia đình của ta là một khối chứ không phải riêng ta. Con của ta là ta, chồng của ta là ta, vợ của ta là ta, bố mẹ của ta là ta. Ta hy sinh vì người, ta lấy cái tri kiến của ta, lấy cái tự ái của ta bỏ xuống. Thế thì thưa các vị, cái chuyện tất nhiên đó là các vị xây dựng hạnh phúc giữa đời sống bình thường này nó vô cùng là đơn giản. Không cảm thấy là nói như thế là tổn thương tôi ghê gớm lắm, tôi phải trừng trị, tôi phải trả thù. Mà thưa các vị, trong phạm vi nhỏ gia đình, nếu có một chút vô ngã thì hạnh phúc đã phát sinh. rồi trong phạm vi lớn hơn, giữa mình với nhà hàng xóm mà có chút vô ngã đi vô thì thưa các vị, mình sống hài hòa với láng giềng rất dễ. Rồi trong cộng đồng quốc gia cũng thế, thưa các vị, người ta có một cái định hướng chung về sự phát triển quốc gia, không có cái chuyện là tôi phải đạp hết mọi người xuống, tôi giữ cái địa vị thủ tướng của tôi, địa vị bí thư của tôi, không ai được quyền. Thế thì thưa các vị, chắc chắn rằng người ta bỏ đi cái phần bản ngã người ta thì người ta mới có thể làm cho nước giàu dân mạnh được. Còn người ta thấy người ta quan trọng, dòng họ người ta là cần thiết, thế thì không ngại ngần chi. Một đời làm vương làm tá, thưa các vị, vắt hết máu xương của người dân để có được cái nguồn tài chánh riêng cho tôi xài, con cái tôi, dòng họ tôi. Và nếu đất nước này nó bấp bênh thì tôi gửi toàn bộ tài sản tôi đã ki cóp được qua Mỹ đến cái khu Phước Lộc Thọ kìa, tôi mua mấy căn nhà cho con cái tôi, nó qua trước tôi qua sau. Và chuyện này đã xảy ra. Thế thì thưa các vị, cái bản chất lòng thương đích thực nó phải vô ngã là như vậy. Cho nên ta cảm thấy cái điều này dường như nó vô cùng là sai nguyên tắc. Nhưng các vị thử nhìn coi là tất cả những cái tập thể làm từ thiện xã hội ấy, của Kitô, của Phật giáo, của Hồi giáo, của tất cả các đoàn thể ấy, nếu họ có một cái chút vô ngã thì họ sẽ làm được vô vàn điều nhé. Họ không hạn chế rằng là tôi là người Kitô, tôi đang làm công việc từ thiện đây, tôi là người Phật giáo, tôi đang làm những việc này đây. Khi tâm thức người ta nó càng vô ngã bao nhiêu thì cái khả năng đóng góp người ta nó mới lớn bao nhiêu. Còn bằng ta vinh vào tôn giáo của ta, tông môn của ta, pháp phái của ta, hoặc là dân tộc của ta, thì thưa các vị, cái điều các vị làm có khi nó tạo được phước lành cho con người ít, mà nó tạo sự hủy hoại cho con người nhiều. 10 cuộc thánh chiến xảy ra nó không phải là từ tâm thức sân si của trần thế, mà nó từ cái tính, từ cái cuồng tính tôn giáo phát sinh nha. Thì ta hình dung rằng trong đạo Phật đặc biệt đặt cái lòng yêu thương trên cái nền tảng vô ngã. Và khi các vị hiểu điều này rồi, thưa các vị, khi lòng thương của các vị mà sinh khởi, các vị thử nhận diện coi cái lòng thương này nó từ cái nguồn nào nó phát sinh. Đó là điều thứ nhất, ta đi vào phân tích về bản chất của lòng thương. Điều thứ hai, ta sao gọi nó là kho báu nơi tự tâm các vị. Cái điều hẳn nhiên đó là thế này: mọi con người ở trần đời này, thưa các vị, không chối cãi được rằng các vị có mặt, các vị tồn tại cho tới hôm nay là các vị nhờ bao nhiêu lòng thương của hàng vạn nhân viên đổ vào để các vị tồn tại. Mặt trời không thương ta, một ngày phóng năng lượng xuống hành tinh này để nuôi dưỡng vạn loại, thế thì các vị đã chết, không có cách gì sống được. Hình dung rằng là mặt trời mà không có hơi ấm thì ta làm sao sống còn. Rồi bố mẹ ta không thương ta thì thưa các vị, ta đã không có được cái hạt mầm từ trong bụng, chứ đừng hòng có mặt giữa trần đời. Rồi ta ra giữa trần đời này thở hơi thở đầu đời, mà không thương ta thì không có một giọt sữa để cho ta sống còn. Mà không nuôi ta bằng năng lượng thương yêu thì tâm thức các vị nó cũng què quặt tật bợi, chứ nó không có thể phát triển một cách bình thường như hiện tại. Cộng đồng loài người này quay lưng lại với các vị thì các vị cũng không tồn tại được. Thế thì thưa các vị, thậm chí tới lúc mình chết mà nếu có bao nhiêu người xoay quanh mình hộ niệm mình hoặc là gửi năng lượng thương yêu cho mình thì cái sự ra đi của mình nó cũng nhẹ nhàng, an bình và hạnh phúc nữa. Do vậy thưa các vị, cái bản chất thương yêu là cái các vị đã tự có, các vị đã thừa hưởng. Nếu cái đó ta đã thừa hưởng thì nó có trong máu ta, thế thì ta chỉ cần mở trái tim ra thì nó tự chảy, chứ không có phải là khó khăn. Cho nên gọi là bản chất của ta, kho báu chính ta đã có, đó là lòng thương. Ta có quyền mở ra cho nó chảy tới vô cùng. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai, B, giác ngộ. Thực ra thì trí tuệ là một nè, giác ngộ là hai nè, không phải là cái gì bên ngoài. Cái đó nó có sẵn trong tâm thức các vị chỉ cần quay lại nhận ra thì các vị đã có sẵn. Không phải là cái món hàng ngoại nhập, nó không phải là cái chương trình cần phải mua về cài vô mới có, nó đã có sẵn nơi đây rồi. Và cái điều mà giải thích nó vô cùng đơn giản và dễ hiểu, đó là thế này: mọi cơ thể chúng ta còn tồn tại, nó đều có một cái kháng thể nhất định để nó duy trì thọ mạng của các vị, có phải vậy không? Thậm chí là ở ngoài thiên nhiên này, nơi nào có con rắn độc thì nơi đó có thuốc trị rắn đó. Thì cái điều này nó cũng giống với tự thân của chúng ta, thưa các vị. Tế bào của các vị nó sinh ra từng ngày, nó có khả năng là sinh trưởng ra những cái loại tế bào sát ung thư để có thể duy trì thọ mạng của các vị kéo dài cho tới 70 năm, 80 năm. Tức là tự thân ta, mình nhìn một con người đi vào tình trạng hấp hối đó, thì các vị thấy là toàn thể cơ thể nó đều trỗi dậy, nó đều muốn duy trì sức sống của nó, chứ mình đừng tưởng chết là chuyện dễ nghe. Nó có bản ngã riêng của nó muốn duy trì sự sống của nó nhé. Mình nhìn những người mà lâm vào cái tình trạng gọi là gì, đột biến tim hay là đột biến não vân vân, thì các vị thấy là cơ thể nó không có chịu chết, nó duy trì sự sống rất là lâu. Thì cái điều này nó cũng đúng với cái điều nội tâm chúng ta, thưa các vị. Có buồn, có giận, có ghét, có thương, có ưu tư, có phiền muộn, có thất vọng, não nề, thì tâm thức ta nó luôn tìm một cái hướng nào đó để nó vượt thoát, cho nó có bằng lòng chết chìm trong cái nỗi phiền muộn ủ ê vậy đâu. Thế thì tự thân trong cái tầng tâm sinh diệt nó đã có một cái phần đề kháng lại. Thế rồi mình khéo á, thì ngay cái phần sinh diệt của tâm mình nhận ra cái bất sinh diệt nó không phải là khó khăn. Ví dụ như khi đang buồn, đang giận, đang ghét, đang thương, mình để cho cái nhịp điệu buồn, giận, ghét, thương mà nó tràn ngập, nó nặng nề, nó căng thẳng tới một lúc nào đó tự nhiên nó rớt xuống, nó làm cho các vị thấy nhẹ nhẹ tên ra, dường như là nó lỏng ra. Cái nhịp điệu sinh học cơ thể rồi cái nhịp điệu tâm thức nó cũng theo cái chu kỳ này, đó là cái nhịp điệu rất tự nhiên. Thế là cái điều tự nhiên thì thưa các vị, nó vô tội vạ, là nó ưng đến ưng đi, lúc nào thì nó đến nó đi, cho nên ta không thể là người bỏ trôi đời mình theo cái nhịp điệu tự nhiên. Nó ưng buồn rồi hết buồn rồi thì nó vui, thì cái chuyện này nó quá dễ, ta đã từng làm. Cho nên đi vào con đường tu tập, thiền tông khơi mở để cho các vị biết rằng ngoài những cái điều nhịp điệu sinh học tự nhiên, các vị còn có khả năng can thiệp vào thân các vị, can thiệp vào tâm của các vị bằng con đường thực tập. Đó là chi? Thưa đại chúng, nếm đưa vị chánh pháp hành trì, các vị đi vào từ cái phần rất cạn, đó là thực tập trên thân, thì các vị sẽ dần dần làm được một điều là đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, đây là ưu tư phiền muộn não nề, nó ngược xuôi ngang qua tâm thức các vị. Nhưng mà các vị còn là cái con người đang thấy, các vị còn là cái dòng nhận thức, cái tâm nhận biết nhìn thấy những điều đó đang ngược xuôi chảy ngang qua. Nhận ra được điều này tỏ tường thì người ta gọi là ngộ đạo. Mình đừng tưởng ngộ đạo là cái chuyện gì nó ghê gớm, nó phải cần phải nổ tiếng lớn như trời long đất lở trên đầu mới ngộ. Không, nó đơn giản đến nỗi là không có gì đơn giản hơn. Mình đừng có nghe các thầy cô hù dọa rằng là phải có quá trình là ngồi thiền rồi nó bùng vỡ. Cái từ đó người ta dùng nghe cho nó kêu xa, nhưng mà kỳ thật không có bùng cái chi cả. Nó đơn giản là các vị quay về, các vị nhận ra cái điều này và niềm tin vững chắc với điều này thì gọi là thấu được lý, ngộ được đạo. Và khi thấy được điều này rồi, cái việc còn lại là ta thực tập sống với điều này, với cái trạng thái tâm nhận biết, thì gọi đó là đang trên cái tiến trình tu, đang trên cái tiến trình thả trôi để mình vào dòng chảy của các bậc thánh. Đơn giản vậy thôi. Và chân lý, thưa các vị, không hề là một cái thứ đặc quyền đặc lợi dành cho một nhóm người thông minh, một nhóm người xuất gia, một nhóm người làm sư cô, một nhóm người là hòa thượng hay là thượng rõ chi đâu. Không, mọi người đồng đẳng với nhau. Trình độ tâm thức vươn đến cái chiều kích này thì người ta thấy ra đây là buồn, đây là giận. Nếu thấy đây là buồn, đây là giận thì tôi là người thấy, Buồn nhẫn là cái vị thấy. Đơn giản vậy thôi chứ không có gì khác hơn cả. Tôi thấy cái bình thủy thì bình thủy là cái bên ngoài, là đối tượng bị thấy. Quay vào bên trong, tôi thấy đây là buồn, đây là giận. Thì thưa các vị, buồn giận là đối tượng bị nhận diện, mà tôi đích thực là cái nhận diện. Nếu nói người nhận diện thì ta tạm dùng thôi, nhưng mà không có con người ở đó. Tại vì khi nói người thì nó hàm nghĩa rằng có một quá khứ rất là dày để người ta tự hào rằng, người ta nhớ rằng thì mới gọi là người. Còn nó đơn giản chỉ là một cái trạng thái tâm, một cái năng lực nhận biết, đơn giản vậy thôi. Thế thì nhận ra điều này gọi đó là giác ngộ. Thế thì cái năng lực giác ngộ này ở đâu? Ngay nơi từng cái buồn vui của các vị, ngay nơi cái hờn giận bất an của các vị. Rồi ngay nơi đó nhận ra thì thưa các vị, mở được con đường để tu. Mà mình mở được con đường này, thưa đại chúng, mình đốt đi giai đoạn của 1000 kiếp trong cõi tử sinh nha. Ngay kiếp này mình không may mắn đứng trên cái nền của xã hội nó ổn định như xã hội Mỹ. Mình đứng trên cái nền của xã hội nó đầy bấp bênh như xã hội Việt Nam. Thì thưa các vị, tâm thức mình nó không thể vươn đến cái chiều cao để nhận ra được giáo lý đạo Phật. Nó còn là cái gì thâm diệu hơn, cao siêu hơn. Chứ nó không phải đơn thuần chỉ là cầu khấn van xin lễ lái, lễ lại, năn nỉ ỉ eo, dập đầu dập trán gì để cầu khẩn cả. Càng không phải là cái chuyện hình thức múa mai quay cuồng, cầu thánh cầu thần, cúng heo cúng gà. Càng không phải là cái chuyện bắt ấn dịu dàng. Và thưa các vị, tất cả những cái trò hề đó, nó không có lừa bịp các vị được. Thế thì đứng trên cái nền đất này, thể ngộ được đạo lý này, đã vượt ngang qua tới 1000 kiếp trong cái cõi, trong những quốc gia vô cùng chậm tiến mà chúng ta bị lừa bịp. Thế rồi ngay đây mà các vị thể nhận được đạo, các vị đốt được một cái đoạn đường dài qua tới 1 triệu kiếp tử sinh, chứ có đơn giản đâu. Ta cứ nghĩ rằng tu là hướng ngoại, tu là cầu thần linh. Nhưng mà thưa các vị, thấu ngộ được đạo rồi thì thần linh không ở bên ngoài, Phật không ở bên ngoài, mà ngay nơi chính tự thân các vị. Năng lực của tâm các vị có thể soi thấy năm uẩn là không. Và cái năng lực soi thấy đó đích thực là Pháp thân Như Lai bất động. Mà ngộ ra được điều này gọi là ngộ đạo. Và mình lặp lại, thưa các vị, thấy được điều này thì các vị xứng đáng được gọi là người tu có nội dung. Dù không phải là một vị thiền tăng, nhưng mà sống với điều này thì nghiễm nhiên là những vị thiền sư đương tiền. Dù khoác hình thức gì không quan trọng nhé. Còn nếu không thấu ngộ được điều này thì các vị dù cho dán vào lưng mình 10 cái danh hiệu thiền tăng cũng vẫn không phải là thiền tăng. Đơn giản như vậy mà thôi. Thưa đại chúng, là hết chuyện để nói rồi. Cảm ơn các vị. Chúng sinh